Thục Đoan và Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan và Việt Hà xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, chào anh Tiến Dũng. Sáng nay thị trường chứng khoán cũng như là những cái tin kinh tế thế nào rồi anh? Việt Hà thấy là xanh lè hết rồi phải không?
Vâng, đúng là như vậy. Ngày đầu năm thì nó rớt xuống màu, tất cả là con số màu đỏ. Nhưng mà ngược lại, buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả con số màu xanh, chỉ con số duy nhất màu đỏ mà mọi người đều vui vẻ, đó là về dầu thô. Và trước khi mà Tiến Dũng xin gửi cho bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý khán giả cũng như Việt Hà và Thục Đoan đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó lên 62 điểm, con số hiện tại là 16.503 điểm. Nasdaq thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 4.146 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, con số hiện tại là 1.836 điểm. T-Note 15 là 3.3%. Rồi về vàng thì lên 8.70 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.233.80 đồng. Và chưa thấy rằng theo kinh tế gia, nhiều nhà kinh tế gia họ tuyên đoán vàng bước qua năm 2024 là hầu như không có chỗ đứng cho vàng. Nhưng mà ngược lại thì vàng đã lên hơn 20 mấy đồng trong cái tuần lễ đầu tiên của năm 2024. Thì hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.233.80 đồng. Và riêng về dầu thô thì giờ cuối năm lên đến 100 đồng một thùng. Bây giờ thì qua 2 ngày đầu năm thì lại giảm xuống chỉ còn ở 95 đồng 20 xu. Hiện tại dầu thô vẫn đang tiếp tục giảm. Và chúng thấy là đó là tình kinh tế cho thị trường chứng khoán. Và với cái lãi suất 30 năm cố định, ngày hôm nay là 4.55%, tuần rồi cao nhất là 4.56%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.54%, tuần rồi cao nhất là 3.58%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.115 đồng, bán ra là 21.315 đồng. Vàng thì mua vào là 35.030.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.090.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho thấy tình hình công ăn việc làm ở của Hoa Kỳ cái tuần lễ đầu năm nó đã tăng lên 2.000 người thất nghiệp nữa, và con số hiện tại cho cái tuần lễ vừa rồi là 339.000, và thấy rằng nó con số thất nghiệp đang có chiều hướng gia tăng nhưng mà rất là chậm, đồng không có đáng kể. Và hiện tại thì cái mật thước mà đo tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc là 7 chấm. Thì chúng thấy rằng vẫn là nằm trong con số chấp nhận được. Nhưng mà theo như cái mực nước mà đo để mà giúp cho nền kinh tế bắt đầu ổn định lại là khoảng 6.5% tỷ lệ thất nghiệp. Và hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn ở 0.5 nữa thôi là chúng ta để nhận được cái mức gọi là có thể cắt giảm những cái tiền mà chính phủ vẫn đang giúp đỡ của Hoa Kỳ, tức là 6.5%. Và một bản tin giật gân mà ngày hôm qua đến ngày hôm nay tất cả những bài báo trên Hoa Kỳ đều đang nói tới, đó là một người ông trùm về, người ta dùng cái ông trùm này là về ông này giàu nhờ những cái gọi là ông làm recycle, tái chế những mặt hàng như là nhựa, nhôm, whatever mà ông có thể tái chế được. Mà ông là một nhà tỷ phú ở New York, ở bên Trung Quốc, và ông đã ngày hôm qua là ông đã đứng ra ông offer cái gọi là cái The New York Times. Chúng ta biết là The New York Times là một cái công ty mà làm báo nổi tiếng trên toàn thế giới, không ai mà không biết ở Hoa Kỳ cũng như nước ngoài, ngay cả Việt Nam nữa. The New York Times là một cái tờ báo mà phải nói rằng rất là nổi tiếng và uy tín trên thị trường. Và ông đã offer ông người Trung Quốc này tên là Chen Doãn Bảo, Doãn Bảo, Doãn Biao, và tôi không biết tiếng Trung Quốc, là viết tiếng Anh là Chen Quan Biao. Và ông đã offer 1 tỷ để mà mua lại cái công ty gọi là The New York Times. Đến ngày hôm nay, giờ phút này thì New York Times chưa có trả lời một cái điều gì cho cái ông này hết. Nhưng mà ông ta được mệnh danh rằng một người giàu lòng nhân đạo và thích đi giúp đỡ người nghèo. Và những bài báo Trung Quốc cũng như là Hoa Kỳ có nói lên ông là một người từ cái dạng gọi là khô rách áo ôm mà trở nên một nhà tỷ phú. Và người đàn ông này chỉ khoảng 45-48 tuổi thôi mà ông rất là giàu có. Và đã có nhiều lần tất cả những bài báo ở Trung Quốc đều nói về nhân vật này. Cái lý do đơn giản là ông có tiền nhưng mà ông thường thường giúp vào những cái chuyện từ thiện. cái điều mà rất nổi bật của ông, tức là ông dùng cái tiền để mà giúp cho gọi là một cái sự vệ sinh ở cái nước Trung Quốc. Ông đã từng trả cho tiền những người mà clean đường, rồi dọn dẹp đường xá. Ông đã từng bận những cái bộ đồ màu xanh sặc sỡ, gọi là the green đó, để mà đi khuyến khích những người lao công dọn dẹp đường xá, vân vân. Mà cái điều mà nổi bật nhất là ông đã từng handle những một tờ 100 Mỹ Kim để giúp cho những người nghèo khổ, đặc biệt những người phụ nữ lớn tuổi, những người bà già đó đó, mà đi bán về vé số hoặc là bán về những cái cây xin gom trên đường. Ông đã từng múc rút một cái tờ 100 đồng mà tặng những người này. Và nói chung lại, chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ theo như cái giá trị của New York Times là khoảng 2,5 tỷ, 2,4 tỷ. Nhưng mà cái giá trị mà có thể lên theo từ 2,4 tỷ đến 4 tỷ. Nhưng mà ông đã trả nó 1 tỷ một khi để mua lại cái công ty này. Nhưng với hiện tại bây giờ công ty của The New York Times cũng chả có muốn lên tiếng. Nhưng mà theo cho biết, người đàn ông này vẫn còn có hoài bão là mua lại cái công ty này. Và ông nói là nếu không đủ tiền, ông sẽ mời những công ty khác lớn khác từ Hồng Kông đến Trung Quốc để cùng ông sát nhập vào để mà mua đi cái gọi là cái tờ nhật báo New York Times. Và theo như chúng ta biết rằng những năm tháng vừa qua, phải nói người Trung Quốc đã đổ tiền vào Hoa Kỳ để mua lại những cái công ty lớn có tiếng. Chẳng hạn như cách đây vài năm thì cái movie theater tên là AMC, đây là một cái công ty đứng thứ nhì, lớn nhất thứ nhì trên toàn nước Mỹ, đã bị Trung Quốc mua lại, và hiện tại bây giờ họ cũng đã làm chủ người Trung Quốc. Và ngay cả chiếc xe hiệu Hummer, trước đây chúng ta biết rằng Hoa Kỳ đã rất là thành công với chiếc xe này, nhưng mà cũng đã bán lại cho Trung Quốc. Và chưa kể những ngôi nhà hiện tại bây giờ trên cái thành phố, đặc biệt ở New York, những ngôi nhà đắt tiền cũng được làm chủ bởi người Trung Quốc. Và càng dài, người Trung Quốc càng đổ tiền vào Hoa Kỳ. Cái lý do đơn giản vì họ không tin được cái nền tài chánh ở quốc gia của họ. Vì hiện tại bây giờ tôi biết rằng Trung Quốc là một quốc gia đang nằm trong cái bubble. Cái tổng sản lượng của họ, nội địa của họ, có thể rằng cái mức nợ hơn phân nửa như vậy. Chẳng hạn như tổng sản lượng Trung Quốc là 1.000 Mỹ Kim, mà hiện tại bây giờ họ thiếu nợ khoảng 540 Mỹ Kim, tức là hơn phân nửa cái tiền tổng sản lượng nội địa. Cái điều đó đã làm cho những người giàu có Trung Quốc càng ngày càng đổ tiền ra nước ngoài, đặc biệt Hoa Kỳ, cũng như nước Úc và cái nước khác châu Âu, để mà chia sẻ số tiền của họ ra. Họ không có tin tưởng vào cái nền kinh tế của quốc gia của riêng họ. Vậy thì thấy mỗi ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đã đổ xô tiền vào đất nước khác, không phải là nước của họ. Và một bản tin kế tiếp nói về Facebook. Tôi dụng thường nói, nếu quý vị nào mà có những cái thông tin cá nhân, chúng ta không nên để lên Facebook, đặc biệt về cái tuổi tác, cũng như là những về cái ngày năm sinh tháng đẻ, hay là cái tên của mình cũng vậy. Đối với tên thì không sao, nhưng mà cái tên, cái tuổi, hoặc là những cái thông tin cá nhân chúng ta mà thiệt quá đi đó, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Vì Facebook không có quản lý được những cái thông tin cá nhân của chúng ta. Vì thế, mới đây nhất, thì hai người đàn ông ở phía Bắc California tên là Matthew Campbell và Michael Hurley, những hai người này đã đập đơn thư kiện về Facebook vì nói rằng Facebook đã bán đi thông tin cá nhân của họ và đã kiện họ khoảng 166 triệu người đang dùng trên Facebook trên toàn thế giới. Và họ cho biết rằng những người active này hầu như đã bị ăn cắp cái thông tin cá nhân. Và Facebook hoàn toàn họ không nói điều này, vì họ trước đây đó, họ có nói rằng chúng ta không nên để cái thông tin cá nhân chúng ta quá thật trên Facebook. Chẳng hạn như Tiến Dũng sinh ngày 1 tháng 1 năm 2014, thì Tiến Dũng nên để ngày 1 tháng 1 năm 2015, hoặc là 11, 12, 13, đừng để số tuổi thật của mình. Thật là khoảng 50%, ok, thẳng cái tên của mình, nhưng mà đừng thật quá đi. Thì điều đó sẽ làm thiệt thòi chúng ta, vì có những kẻ gian hiện tại giờ đã lẻn vào Facebook và đã lấy đi thông tin cá nhân, mà họ đã bán đi cái gọi là the third party, như bán cho một cái công ty nào đó để công ty đó sẽ gửi về cái quảng cáo và làm cho chúng ta sẽ rất là nhức đầu. Và hai người này nói rằng vì Facebook không có bảo đảm được thông tin cá nhân của họ và họ đã thư kiện Facebook, và trong những ngày sắp tới đây không biết như thế nào, nhưng mà đối với Facebook nói rằng đây là những điều kiện gọi là kiện tụng không đáng, gọi là quá đáng hoặc là không đáng kể. Và đó, hiện tại bây giờ chúng thấy rằng hiện tại bây giờ Facebook cũng chẳng có trả lời gì nhiều về cái thông tin trên. Một bản tin kế tiếp thì nói về construction. Chúng ta biết là construction hiện tại bây giờ rất là bùng nổ ở Hoa Kỳ. Trước đây thì nhà cửa gọi là private, về nhà cửa bất động sản. Sau này thì càng ngày số nhà cửa cũng như là những người mà build nhà, build cửa đó, thì đã tăng lên và họ tiêu xài tiền một rất mua đồ về nhà rồi Home Depot hay là Lô vân vân đã tăng lên đáng kể. Riêng về cái năm tháng 11 năm ngoái không thôi đó, số tiền họ đã chi ra là 934 tỷ, nó gần ngang ngửa 1.000 tỷ Mỹ Kim và đã tăng lên 1%, và con số này đã tiếp tục gia tăng lên. Và chúng tôi biết rằng hiện tại những người này đã bỏ tiền ra mua vật liệu để xây dựng nhà cửa. Khi mà họ bỏ tiền ra mua nhiều thì nhà cửa xây dựng càng nhiều, mà họ bỏ ít thì xây dựng nhà cửa càng ít. Theo như các nhà kinh tế gia, họ căn cứ trên những số tiền mà những người xây dựng, gọi là construction, để tiêu xài mua nhà, mua vật liệu, thì phải nói rằng họ đã chi ra mua những xây dựng những nhà mới. Không nói vì riêng về những apartment cho mướn không thôi đã tăng lên 36%. Và đó là hiện tại bây giờ nhà cửa, riêng về nhà cửa gọi single family home tăng lên 18.4%. Nhưng mà trong khi mà những cái nhà mà cái apartment cho mướn đó đã tăng lên 36.3%, cho thấy rằng tình hình xây nhà cho cá nhân thì nó không có tăng nhiều bằng xây nhà cho mướn, đặc biệt về apartment. Và trong những ngày tháng vừa qua, cái số lượng người mà làm xây dựng ở Hoa Kỳ nó thiếu hụt vô cùng. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà Hoa Kỳ đưa cái luật mà deport, đuổi những người Mỹ Tây cơ mà có cái gọi là có một cái năng khiếu xây dựng nhà cửa đó, thì phải nói nhà cửa Hoa Kỳ sẽ tăng lên một cách đáng kể, không phải là giá hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ một căn nhà, thí dụ như 1.000 square feet thì giá khoảng 200.000. Nhưng mà những người Mỹ này mà đi về nước, không có những người xây dựng đó, thì cái nhà từ 100.000 có thể lên đến 130.000. Nó tăng lên khoảng 30% số tiền mà chúng thấy là hiện tại bây giờ. Tức là so với cái công đó, cái labor, hiện tại những người Mỹ này họ nhận labor thấp, vì thế cái số nhà cửa vẫn còn tạm chấp nhận được cho những ngày tháng vừa qua, và đặc biệt là năm 2014. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào đang xài điện thoại T-Mobile thì AT&T chấp nhận sẽ trả chúng ta 450 đồng để mà switch từ T-Mobile qua AT&T. Đây là bản tin mới sáng sớm ngày hôm nay AT&T đã đưa ra. Thứ nhất, họ nói là những người nào xài T-Mobile switch qua AT&T sẽ được hưởng được 200 đồng tiền credit, tức là tiền chúng ta sẽ trừ từ những cái bill của chúng ta, 200 đồng trừ cho 12 tháng hoặc là trừ cho một lần cũng được. Tức là họ sẽ AT&T sẽ tặng chúng ta 200 đồng tiền credit. Đồng thời cái phone chúng ta trade in họ có thể lấy được lên đến 250 đồng. Cái phone cũ xì của bắp chúng ta sẽ đổi lại, AT&T sẽ trả chúng ta 250 đồng từ maximum. Tức là lên up to 250 đồng, có thể là 200, 250, 100 vân vân. Và tổng số mà họ có trả cho chúng ta từ credit đến tiền phone đó là 450 đồng. Nếu chúng ta chấp nhận switch từ T-Mobile qua AT&T, và từ bản tin này đưa ra thì chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều sẽ chuyển hướng từ T-Mobile qua AT&T đến thư viện. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Land Rover. Nếu chúng ta có chiếc xe Land Rover của Anh đó, sản xuất thì họ mới recall cái lệnh thu hồi khoảng 3.912 chiếc để mà sửa lại. Thì theo bản tin mới nhất, những chiếc xe này đời từ 2013 đến đời 2014. Những chiếc xe này, cái airbag nó sẽ không bị bung ra nếu như đụng mạnh hay nhẹ, không cần biết, nhưng mà đụng vào khi mà impact đó, thì cái airbag nó không có bung ra. Cái lý do đơn giản là cái hệ thống connect về điện từ cái module front đó, đến cái airbag nó không có gọi là không có connect với nhau, và khi đụng vào thì nó không có impact lên cái airbag, và airbag thì chắc chắn nó sẽ không bung ra. Và theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải, họ trong một thời gian khi mà những xe này bị đụng không có bung airbag thì họ tìm hiểu điều tra ra thì đúng là hệ thống điện tử của cái airbag nó không có hoạt động khi mà bị đụng. Chúng ta thể tưởng tượng chiếc xe mà Range Rover chạy có tốc độ khoảng 60 mai một giờ mà impact vào một vật gì đó trước mặt, một cái xe hay một cục điện hay bất cứ điều gì mà cái airbag không bung ra, thì cái chữ hai cái chữ mà chúng ta nên biết đó là chết chắc. Vậy thì quý vị nào có cái xe Land Rover mà hiện tại bây giờ mà chúng ta đang dùng đời 2013-2014 đó, thì chúng ta nên đem đến hãng để họ thay lại cái module, cái hệ thống điện của cái airbag, để khi mà chúng ta chạy mà có chuyện gì đó thì nó an toàn hơn khi airbag nó bung ra. Vậy thì một lần nữa, quý vị nào có chiếc xe Range Rover từ 2013-2014 thì chúng ta đem đến hãng càng sớm càng tốt để họ thay lại cái hệ thống gọi là cái hệ thống túi hơi để nó an toàn khi chúng ta chạy trên xa lộ. Thưa quý vị, xin trở lại với việc hàng mà thuộc đây.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin kinh tế thị trường sáng nay rất là thú vị và cũng rất là bổ ích, đặc biệt là với những cái tin ví dụ như là về hãng T-Mobile mà switch qua bên AT&T thì được những cái gọi là phần thưởng rất là hấp dẫn như vậy. Cho nên là vì Hà tin là khi mà nghe những cái bản tin này mà anh chia sẻ thì có lẽ là cái vị nào mà khách hàng đó của T-Mobile cũng sẽ cân nhắc rất là nhiều, nhất là trong cái dịp cuối tuần này. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và xin mời anh gửi lời chào đến tín giả nghe đài.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Việt Hà và Thục Đoan. Tiến Dũng xin rời làn sóng và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.